sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chiều nay thứ hai 17 Tây tháng 4 năm 2023, khóa tu tại Toronto. Chiều nay cô sẽ trình bày một cái chủ đề của thiền. Thiền tông tức là nói tới cái dòng thiền từ tổ Bồ Đề Đạt Ma. Khi thế kỷ thứ 6 tổ đi qua Trung Hoa thì thành lập nên cái dòng thiền của Trung Hoa tên là thiền tông. Thiệt ra thì thiền là phương thức tu tập đã bắt đầu từ thời Đức Phật rồi. Thì trong thời Đức Phật, tức là thế kỷ thứ 5 trước công nguyên á, thì đã có dòng thiền Theravada và cái dòng thiền theo phát triển. Thì sau công nguyên tới thế kỷ thứ 6 thì xuất hiện một cái phương hướng tu mới từ tổ Bồ Đề Đạt Ma, là vị tổ thứ 28 của Ấn Độ. Ngài sang qua Trung Hoa và truyền thừa cái phương thức của Ngài. Thì cái phương thức thực hành thiền của tổ Đạt Ma có thể được biểu hiện trong bốn cái câu kệ: bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Tại sao mà tổ Bồ Đề Đạt Ma lại nêu lên cái chủ trương đó? Là tại vì những thế kỷ trước, hai cái dòng thiền lớn của Phật giáo sáng tác nhiều kinh điển, nhiều những cái bộ luận thư, nhiều sách vở, cho nên nó nghiêng về văn tự, chữ nghĩa. Cho nên tổ mới nói rằng bất lập văn tự. Mấy ngày hôm nay cô cũng có giới thiệu sơ sơ để quý vị thấy tên gọi, danh xưng đó, hay là chữ nghĩa văn tự hay lời nói là do mình đặt ra. Nó chỉ có tính cách là quy ước thôi, nó không có cái tính cách phổ quát. Những cái tên gọi là áp dụng cho một tập thể hay một dân tộc trong một cái không gian, một cái thời gian nhất định thôi. Qua tới cái dân tộc khác, tập thể khác thì người ta lại đặt tên khác. Cho nên mới có nhiều loại ngôn ngữ đó. Thành ra những cái danh xưng nó chỉ là tạm thời là quy ước thôi. Mình đặt tên đó là những cái sự thật mà quy ước do con người đặt ra, chớ nó không phải là tự có, nó không phải là cái nguồn cội của thế gian, mà con người vì cái nhu cầu truyền thông, nhu cầu tiếp xúc trong xã hội mới đặt ra tên, đặt ra lời nói, chữ viết. Mà khi mình nghiêng về cái lời nói, chữ viết nhiều quá thì nó xa rời cái chân lý đầu tiên. Cho nên tổ mới sướng lên bất lập văn tự, không có sử dụng nhiều, không có dính mắc nhiều vào tên gọi, vào cái danh xưng nữa. Giáo ngoại biệt truyền tức là mỗi vị thầy sẽ truyền dạy cho đệ tử mình theo những cái kinh nghiệm riêng của mỗi vị thầy. Thì tuy là nói truyền ngoài giáo lý theo kinh nghiệm riêng, nhưng thực sự nó cũng phải khế hợp với giáo lý của Đức Phật. Tại vì giáo lý của Đức Phật là chân lý muôn đời không thay đổi mà, cho nên nó vẫn khế hợp với cái đó. Tuy nhiên nó đặc biệt ở chỗ nó có những cái nét đặc sắc riêng của mỗi vị thiền sư. Trực chỉ nhân tâm tức là chỉ thẳng vào tâm của con người để nhận rõ cái bản tâm của mình. Đó là giác ngộ, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh, thành Phật. Thành ở đây là trở thành người giác ngộ. Như vậy cái chủ trương của thiền tâm đó là kiến tánh. Kiến là thấy, nhưng mà ở đây là thấy bằng trí tuệ, chứ không phải thấy bằng con mắt bình thường. Tánh là cái bản thể tự nhiên của mình và cái bản thể tự nhiên của thế gian, tức là bản tánh của ta và bản tánh của cuộc đời. Khi mình thông suốt cái nguồn cội đầu tiên trong sạch của tâm mình và của thế gian thì đó mình là người giác ngộ. Đó là chủ trương của Tổ Bồ Đề Ma. Cũng vì cái chủ trương này mà Tổ Bồ Đề Ma là một cái khuôn mặt sáng chói trong thiền Phật giáo. Thì về sau Tổ truyền thừa năm đời, năm đời sau là người Trung Hoa. Tổ thứ hai là ngài Huệ Khả, Tổ thứ ba là ngài Tăng Sáng, Tổ thứ tư là ngài Đạo Tín, Tổ thứ năm là ngài Hoằng Nhẫn và Tổ thứ sáu là ngài Huệ Năng. Thì năm cái đời tổ sau theo truyền thuyết là được truyền thừa y bát bằng vàng của Đức Phật. Nhưng mà từ ngài Huệ Năng thì có nhiều đệ tử sáng đạo lắm, mà truyền thừa thì thường chỉ truyền cho một người. Bây giờ quá nhiều người sáng đạo cho nên ngài Huệ Năng không có truyền y bát cho riêng một người nào hết. Thành thử sau ngài Huệ Năng thì có nhiều cái chi nhánh, nhiều cái tông khác nhau, mỗi vị thiền sư ra lập một cái tông phái riêng rồi truyền dạy theo cái ý riêng của mình. Cho nên cái thời đó thiền tông ở Trung Hoa rất là hưng thịnh. Nhưng vài thế kỷ sau thì nó lần lần nó biến mất. Tại sao nó biến mất ở Trung Hoa? Là tại vì cái phương thức hướng dẫn thiền của các vị tổ sư thiền á, nó đặc biệt quá đi. Nó đặc biệt lắm. Ví dụ như ngài Hoằng Bá đó, thí dụ như một vị thiền khách lên đảnh lễ ngài Hoằng Bá thưa hỏi Phật pháp, ngài Hoằng Bá không có trả lời, ông lấy cây gậy ông đánh cho ba gậy. Nếu mà người đó ngộ đạo á thì là ngộ đạo, còn không á thì thôi, đảnh lễ ngài rồi lui đi. Rồi ngài Lâm Tế thì thấy thiền sinh ngồi như vậy, ổng tới ổng hét vô lỗ tai hai ba tiếng điếc rái. Sử sách ghi là điếc rái mấy ngày đó. Thì ai ngộ đạo thì ngộ, không ngộ thì thôi ráng chịu. Có những cái cách hướng dẫn nó đặc biệt, nó kỳ như vậy đó. Tuy nhiên những người căn cơ sắc bén á thì nhận ra. Mà đố gì nhận ra gì? Đúng rồi, nhận ra cái trạng thái tâm trống không tĩnh lặng của mình á thì nói là ngộ đạo đó. Mà tại sao để đập ba gậy để ổng ngộ đạo là sao? Trong cái lúc bất ngờ, người đệ tử không có chuẩn bị gì hết, không ngờ bị đập liền thì là đau điếng, sững sờ. Thì kinh nghiệm cái chỗ đó đó, sững sờ hết thì dừng hết vọng tưởng, dừng hết suy nghĩ. Thì ngay lúc đó nhận ra cái tâm mình nó rơi vô cái chỗ hoàn toàn trống không, mà qua cái sự xúc chạm. Còn nếu như ai mà nghe ngài Lâm Tế mà hét cũng giật mình một cái thì cũng rơi vô cái trạng thái đó, mà qua cái nghe, cái tâm nó cũng dừng lại hoàn toàn, dừng bặt, Thì giống như đó là kinh nghiệm định vậy đó, mà mình kinh nghiệm một cách bất chợt, bất ngờ. Thành thử ra đâu phải ai bị đập cũng rơi vô trạng thế đó đâu. Cho nên cái thời của Tổ Sư Thiền đó, nó có nhiều cái bí hiểm người ta không biết. Tại vì mấy ông thiền sư không có giảng giáo lý gì hết á. Giảng thì mình nghe cái mình suy nghĩ hoài thì làm sao mà kinh nghiệm được cái tâm yên lặng hoàn toàn đâu. Thành thử các vị tổ không có giảng pháp, chỉ có những cái thủ đoạn nó đặc biệt, nó kỳ cục vậy đó, để mà làm cho người đệ tử bất chợt dừng hết tất cả những cái sự suy nghĩ trong đầu. Thí dụ như có trường hợp là ông Bùi Hưu tới thăm một vị thiền sư, cô quên ta rồi. Ông tới, ông thăm viếng rồi, cái ông chào vị thiền sư, ông đi về. Nghĩa là từ lúc đầu cho tới lúc này là bình thường. Ông chào vị thầy, ông đi về. Ông vừa đi 4-5 bước, cái ông thiền sư gọi, Bùi Hưu. Các ông kia nghe, quay lại giật mình. Thì khi mà giật mình quay lại là cái tâm nó rơi vô cái trạng thái tâm trống không. Thì là ông nhận ra được cái tâm của mình. Qua nghe. Thì vậy cũng kêu là ngộ đạo đó. Ngộ là gì? Là nhận ra một cách tức khắc cái gì mà mình chưa biết. Từ đó tới giờ mình không biết, không có kinh nghiệm cái trạng thái đó. Bây giờ trong lúc bất chợt mình nhận ra được thì kêu là ngộ. Hay là chứng ngộ là chỗ đó đó. Thì những cái phương cách này nó quá đặc biệt và nó không có thích hợp lắm, nó không có phổ biến. Cho nên một thời gian sau thì cái phương thức này nó biến mất ở Trung Hoa, người ta không có sử dụng nữa. Cô kể cho nghe một cái trường hợp ngộ nữa nè. Ví dụ như Ngài Vận Môn, khi chưa là thiền sư, còn là người khách đi tìm đạo thôi. Một hôm Ngài đi tới một ông thiền sư nổi tiếng tên là Trần Tôn Túc. Thì đi từ xa xôi tới, gõ cửa. Ông thiền sư mở cửa ra, hé hé cánh cửa thôi. Ông hỏi cái gì? Thì Ngài Văn Môn mới nói, bạch thầy, đại ý Phật Pháp là sao? Đóng cửa lại cái rầm, ông đi vô, ông không trả lời. Rồi, ông Văn Môn đi về nhà trọ, ở đó suy nghĩ một đêm, nhất định bữa sau tới hỏi nữa. Bữa sau tới cũng gõ cửa, ông thiền sư ông cũng mở hé cửa, ông hỏi cái gì? Thì ông này cũng hỏi lại, bạch hòa thượng nói cho con biết đại ý Phật Pháp. Thì ông Trần Tôn Túc đóng cửa lại cái rầm, ông cũng quay vô hai lần. Ông Văn Môn đi về nhà trọ, thì quý vị nghĩ đêm đó ông làm sao nè? Ông đâu có ngủ được, ông làm cái gì? Ông suy nghĩ, suy nghĩ cách làm sao mà bắt cái ông Trần Tôn Túc phải trả lời mới được. Cái sáng làm sao ông cũng tới, ông cũng gõ cửa. Nhưng mà ông có mưu kế rồi nha. Ông Trần Tôn Túc vừa hé cửa cái ông bước vô, ông đứng ông chặn cái cửa lại để cho ông này không có đóng. Ông bước vô, để cái chân vô, chặn cái cửa lại. Cái hỏi bạch hòa thượng, đại ý Phật Pháp là sao? Ông Trần Tổng Túc đóng cửa một cái rầm, ông này gãy chân. Gãy chân thì trong lúc đau điếng đó thì sao? Ông rơi vô đau điếng rồi, sững sờ rồi, ông rơi vô cái trạng thái tâm đó đó. Tức là nó dừng bặt hết tất cả mọi suy nghĩ, giống như cái trạng thái định vậy đó. Ông rơi vô đó rồi thì ông ngừng quá đó, ông ngộ đạo kiểu đó đó. Mà về sau là dường như ổng bị có tật luôn á. Tật cái chân á. Dường như vậy á, cái này là cô suy luận. Tại vì ông Dân Môn khi ông thành thiền sư rồi, ông nổi tiếng cái câu này nè, cái cây gậy của ngài Dân Môn. Có cái câu chuyện trong thiền vậy đó. Khi ông dạy học trò nè, ông không giảng gì hết á, ông đưa cây gậy lên, rồi ai ngộ thì ngộ, ai không ngộ thì thôi, ông không giảng. Cho nên trong thiền sử có nói câu này nè: thấy cây gậy là cây gậy. Mấy con học lâu rồi mấy con hiểu không? Thấy cây gậy là cây gậy thôi. Đó, ông dạy học trò kiểu vậy đó. Tức là thấy y như thật, nó là sao, biết vậy thôi. Đó là thiền. Thì cái tâm dừng lại, yên lặng tức khắc. Nó có cái thành ngữ vậy đó: thấy cây gậy là cây gậy. Mình thấy ngài Dân Môn ngộ đạo qua cái gì? Cái sự xúc chạm của cái chân. Nhưng mà đột nhiên rơi vào cái trạng thái đó thì nhận ra được. Mà khi nhận ra được rồi thì sao? Từ đó cứ thực hành hoài thì cái trạng thái đó nó vững chắc thôi. Vậy quý vị hiểu người xưa muốn ngộ nó như vậy đó, hiểu không? Nhiều khi mình đọc thiền sử, mình thấy mấy cái câu chuyện đó mình không hiểu cái gì. Nhưng mà khi mình biết rồi thì nó đơn giản vậy thôi. Tức là qua các giác quan mình tiếp xúc với bên ngoài, nhưng tâm mình dừng bặt thì mình kinh nghiệm cái chân tâm của mình. Thì những cái cách hướng dẫn của mấy vị thiền sư á, nó không có được thích hợp. Thí dụ như cả trăm người tới nghe mà ông đập vài ba người mà biết có mấy người đó có sáng đạo hay không. Thành ra một thời gian rồi cái cách đó người ta không có xài nữa. Cho nên cái sự truyền bá nó lần lần nó phai nhạt đi bên Tàu. Rồi lần lần nó mới chuyển qua là công án. Công án là nêu ra những cái câu bí hiểm, những cái câu bí hiểm bắt học trò phải suy nghĩ về những cái câu đó. Mà suy nghĩ hoài tới một cái lúc cái đầu của mình nó không suy nghĩ nổi nữa thì bây giờ mình có ngộ đạo. Đó là công án đó. Dùng một câu, thí dụ như cầu trôi nước đứng. Cái cầu mà trôi mà nước thì đứng, trong khi sự thật thì nước trôi mà cầu đứng. Mấy ông đặt mấy câu vậy đó: cầu trôi nước đứng, biểu về. Tham khảo câu đó đi. Cứ suy nghĩ hoài đi, suy nghĩ hoài. Nói chừng nào hết suy nghĩ được thì tự nhiên mình rơi vô cái trạng thái tâm hoàn toàn yên lặng trống không. Nhưng cũng rất ít người ngộ đạo bằng công án lắm. Mà bây giờ nếu mà mình nói theo khoa học, khi mà mình cứ suy nghĩ hoài về những cái đó, tức là nó qua giao cảm thần kinh. Nếu mình không ngộ được á, thì mình sẽ bị nhức đầu thôi. Cho nên một thời gian sau, cái công án nó cũng suy tàn. Rồi nó trở thành thoại đầu. Nó trở thành thoại đầu. Thoại đầu tức là thoại là lời, lời nói. Đầu là ở đầu. Ở đầu lời nói là cái gì? Thoại đầu. Thì người ta có cho những cái câu như vậy nè. Thí dụ như ai là người niệm Phật, hoặc là ai kéo cái thây chết. Thí dụ cho cái câu vậy lại, cái câu có dấu hỏi đằng sau. Ai niệm Phật? Chấm hỏi. Mình cứ khởi hoài cái câu ai niệm Phật, ai niệm Phật. Mà nếu mình nói tôi niệm Phật là sai á. Lên mà trình mà nói tôi niệm Phật á, con niệm Phật á là bị ăn gậy. Ai niệm Phật? Mà cái bí ẩn của thoại đầu là cái gì? Là làm sao mình nhận ra cái tâm của mình trước khi mình nói. Nên kêu là thoại đầu. Trước khi mình nói, cái tâm mình nó như thế nào? Nhưng mà mấy ông thiền sư không có giảng đâu. Ở đây là cô bật mí, cô giảng cho quý vị biết thôi. Trước khi mình nói ai niệm Phật, rồi mình nói lần thứ nhì ai niệm Phật. Nhưng mà mình phải biết cái khoảng trống không giữa hai câu là cái gì nè. Ai niệm Phật, ai niệm Phật, ai niệm Phật. Khi mình nói ai niệm Phật thì lúc đó có lời, phải không? Ai niệm Phật là có lời. Rồi mình ngừng một chút, có cái khoảng cách, rồi mình nói tiếp ai niệm Phật. Cái khoảng cách chính giữa hai câu đó, khoảng cách đó nó như thế nào? Là cái tâm mình lúc đó là nó trống không, nó yên lặng hoàn toàn, nó không có lời nói lầm đó. Cái khoảng chính giữa đó trước câu nói gọi là thoại đầu. Trước khi mình nói, mình phải nhận ra cái chỗ đó tâm mình như thế nào, thì là cái tâm hoàn toàn yên lặng trống không. Đó là ý nghĩa của phương thức thoại đầu. Mà nếu như giảng như cô vậy, giảng ra 5 phút thì quý vị hiểu hết rồi. Nhưng mà khi mình đi vào mình tu theo kiểu thoại đầu, ông thầy không có giảng, để cho mình tự nhận ra thôi, thành ra nó mất thì giờ lắm. Còn khi mình hiểu ra rồi, nó đơn giản vô cùng. Thì cô giới thiệu tổng quát những cái phương thức dạy của Thiền Tông ngày xưa nó là như vậy. Nó thích hợp với thời xưa thôi, thời nay không có hướng dẫn theo kiểu đó được. Còn cái phương thức hướng dẫn của Đức Phật thì khác. Đức Phật giảng giáo lý cho hiểu rõ ràng, rồi tu tập từng bước, từ từ. Ví dụ như tu tập cái giới luật trước, thì cái này thường thường dành cho người xuất gia, có giới luật trước. Rồi cái tâm mình yên lặng, từ từ mình không có dính mắc trong đời nhiều, từ từ nó dừng lại thì có kinh nghiệm Samatha là chỉ, rồi kinh nghiệm tới định là Samadhi. Rồi từ đó cái tâm mình nó trong sạch khách quan rồi, nó mới phát huy trí tuệ, tức là con đường từ từ của giới, định, tuệ. Đó là cái phương thức của Đức Phật. Và Đức Phật cũng có cái phương thức phổ thông nữa là văn, tư, tu. Văn là nghe giảng pháp. Hồi thời Đức Phật, đệ tử ngồi lắng yên nghe, ghi nhớ thuộc lòng để thực hành. Nghe rồi suy tư thêm để hiểu, rồi thực hành. Cho nên cái phương thức của Đức Phật là phương thức từ từ, nó phổ thông được cho đại chúng. Trong khi đó cái phương thức hướng dẫn của Thiền Tông Trung Hoa nó bất chợt, không có giảng giáo lý, mà bất chợt dừng cái tâm thôi. Thành thử nó rất khó. Còn mình bây giờ trở lại thời Đức Phật, mình cũng phải hiểu giáo lý. Hiểu giáo lý, ví dụ như những cái quy luật vô thường đó, mình hiểu để mình bớt dính mắc trong cuộc đời, mình bớt khổ. Rồi mình mới tu tập từ từ để mình nhận ra được cái tâm của mình. Khi mình nhìn thấy mà mình không có diễn nói gì hết, thì cái tâm mình nó cũng yên lặng từ từ. Mình nghe tiếng chuông, cái tâm mình cũng yên lặng trong lúc mình đang nghe tiếng chuông. Hay mình đi thiền hành, mình chỉ biết cái bước chân của mình thôi, thì cái tâm mình cũng yên lặng từ từ. Đó là cái phương thức tu tập của mình đó. Trở lại tu tập giống như cái phương thức của Đức Phật dạy, mà mình không có đi vòng vo, mình đi thẳng vào cái tâm của mình, nhận ra được cái tâm của mình, rồi thực hành kinh nghiệm ngay cái chân tâm của mình. Thì đó cũng là trực chỉ nhân tâm kiến tánh. Mình nhận ra được cái bản tánh trong sạch của tâm mình. Mà theo hồi nãy cô hỏi thì mình học mới 4 ngày mà quý vị cũng có biết chút chút, nhận ra chút chút cái bản tâm của mình rồi. Trong 1 giây, 2 giây, 3 giây thì cái đó cũng là được rồi đó. Hôm nay cô trình bày cho quý vị có một cái nhìn khái quát về những cái phương hướng tu tập trong các hệ thiền của Phật giáo, nó như vậy. Riêng mình thì cũng có đối chiếu với khoa học một chút xíu để mình biết thiền nó giúp ích cho sức khỏe của mình một cách trực tiếp. Thiền nó điều chỉnh tâm, mà cái tâm an lạc, thanh thản thì nó phục hồi sức khỏe một cách trực tiếp. Còn cái tâm buồn phiền, đau khổ, sân hận, sợ hãi thì cái tâm đó là nó hại cho sức khỏe của mình. Và mình mượn một chút xíu kiến thức của khoa học để mình giải thích cái tâm nó ảnh hưởng tới sức khỏe rất là nhiều. Và cũng chính cái tâm nó giúp cho mình phát huy trí tuệ. Rồi, cô xong cái phần cô giới thiệu một chút những cái con đường tu của các hệ thiền. Bây giờ có ai thắc mắc gì không? Quý vị có rảnh á, đọc những cái câu chuyện trong thiền sử á, rồi suy gẫm những cái trường hợp ngộ đạo ở trong thiền á, hay lắm, cũng cho mình những cái kinh nghiệm hay trên con đường tu của mình. Ngày xưa Đức Phật giảng, các vị đệ tử ngồi im lặng nghe. Mà trong khi ngồi im lặng nghe, giống như là cái tâm nó gom lại rồi để nghe thôi. Cho nên có vị đắc quả A-la-hán liền, có vị thì đắc những cái quả thấp hơn, là nhờ gom tâm lại để nghe thôi. Thì những cái lời giảng dạy của Đức Phật nó đi vào trong cái tánh nghe của mình, cho nên các vị đó kinh nghiệm liền cái chân tâm. Thành ra trong khi mình nghe, mình cũng có thể là đang thực hành thiền đó quý vị. Rồi cô chấm dứt nha. Bây giờ có ai hỏi gì không? Hay không hỏi thì mình có muốn nghỉ một chút rồi mình thực hành thiền không?